chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, Nguyễn Phương được các bạn cao niên ở Montreal hỏi về các vấn đề liên quan tới cuộc đời của nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Alo, xin chào khán giả Nguyễn Phương.
Alo, xin chào ông. Dạ, thưa ông, xin ông vui lòng cho biết quý danh. Dạ, ông Nguyễn Phương có vấn đề gì không ông?
Tôi tên là Châu Văn B, ở Hội Cao Niên, Montreal. Chúng tôi thường nghe Đài Á Châu Tự Do, nhất là chương trình cổ nhạc do ông thực hiện. Tôi đọc sách báo xuất bản ở Hoa Kỳ nói về nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Tôi thấy có nhiều điểm không đúng, nên tôi muốn hỏi ông một số chi tiết về nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Dạ thưa, có được không?
Thưa ông B, trước hết Nguyễn Phương xin cảm ơn ông B đã đặt câu hỏi, thì tôi xin cố gắng giải đáp. Có điều gì tôi không hiểu, không giải đáp được, tôi cũng sẽ nói rõ và sẽ hỏi lại những vị cao minh, rồi sẽ hồi đáp lại với quý vị.
Tôi có đọc trong một cuốn sách nói về cô Thanh Nga, tôi thấy tác giả nói nhiều chuyện khác với sự thật. Hồi xưa gia đình tôi ở đường Phát Diệm gần nhà cô Thanh Nga, tôi cũng có đi coi hát đoàn thanh niên Thanh Nga thường lắm.
Dạ xin lỗi ông B, ông vừa nói là ông định hỏi gì về cô Thanh Nga, xin ông cho biết ngay, bởi vì thì giờ phát thanh rất có hạn.
Dạ, tôi xin hỏi cô Thanh Nga hồi nhỏ có đi học trường đạo không? Hồi trước có bầu gánh hát của đoàn này đi coi hát của đoàn khác không?
Thưa ông B, thưa quý khán giả, trước hết tôi xin nói rõ là tôi cộng tác với đoàn hát Thanh Minh Bầu Nghĩa và đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga trong nhiều đợt. Năm 1950 tới năm 1952 thì tôi cộng tác với đoàn Thanh Minh Bầu Nghĩa. Năm 52 tới cuối năm 54 tôi cộng tác với đoàn Việt Kịch Nam Châu. Năm 55 thì tôi cộng tác với đoàn Tiếng Chuông Bầu Can, sau đó là đoàn Kim Thoa của Bầu Khai. Năm 1956 thì tôi đi trở lại đoàn Thanh Minh và làm việc luôn cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga cho tới năm 1969. Từ sau năm 69 tới 75 tôi đi nhiều đoàn như Dạ Lý Hương làm đài truyền hình, vân vân. Tôi là soạn giả kiêm giám đốc kỹ thuật sân khấu Thanh Minh và Thanh Minh Thanh Nga trong nhiều năm. Sau đó nghệ sĩ Tâm Vân thay tôi trong nhiệm vụ này. Tôi chuyên về sáng tác. Nữ nghệ sĩ Thanh Nga không hề có đi học trường đầm như là cái ông nhà văn nào đó viết về Thanh Nga. Đúng như là ông B nói, ông này không có biết gì về Thanh Nga, ông cũng không biết cái sinh hoạt của các nghệ sĩ và các hoạt động của các nghệ sĩ cải lương. Ông lấy tài liệu ở trên các trang web cải lương, rồi nói mờ ớ về người này, về thời gian, và kết hợp lung tung với nhiều chuyện khác do ông tưởng tượng ra để ghép nó vào tiểu sử của nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Có lẽ ông ta thấy Thanh Nga có cái tên Juliet Nga nên tưởng là Thanh Nga học trường đầm. Thanh Nga học trường tiểu học Cầu Kho, đường Phát Diễm, chưa hết lớp nhất. Thanh Nga nghỉ học văn hóa năm 1955. Buổi sáng thì Thanh Nga học vũ, tập tuồng ở rạp Thành Xuân, chiều học ca với nhạc sĩ Út Công, tối ra rạp hát, hát tuồng, khi cháu có dây tuồng. Không có dây tuồng thì Thanh Nga cũng ngồi bên cánh gà coi đàn chị, đàn anh hát, học các dây tuồng đó, và Út Công rèn cho Thanh Nga ca các bài ca trong tuồng. Nguyễn Phương đã dạy cho Thanh Nga nhiều điệu múa cùng với đoàn vũ nữ của đoàn Thanh Minh để diễn trong các tuồng Đồ Bàn Di Hận, Biên Thùy Nổi Sóng, Lửa Hờn, Tình Tráng Sĩ. Hình Thanh Nga và các cô vũ nữ in trong cuốn sách đó là hình do nhiếp ảnh viên Huỳnh Công Minh chụp và bán cho ông Lai. Thanh Nga cũng thủ diễn vai Quế Lâm trong tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của tôi trên sân khấu Thanh Minh năm 1956. Thanh Nga cũng có nhiều vai hát trong tuồng Thạch Sanh Lý Thông của Nguyễn Phương, tuồng Người Thợ Mai, Đứa Con Hai Dòng Máu, Nẻo Tắc Quỳnh Sơn, Cầu Khổ Hoàng Mai Thôn, Áo Gấm Khôi Nguyên, Hồi Trống Dân Lâu, Ngược Dòng Sông Lỗi. Hầu hết các tuồng cải lương sau năm 1958, Thanh Nga mới thủ diễn vai chánh. Ông Bè hỏi về điểm ông nhà văn đó nói năm 1957, vì ông Bầu Nghĩa lâm bệnh, nhắm qua không khỏi, tức là sắp chết, nên mới mời mấy ông bạn là Bầu Gánh Hát Hoa Sen, Kim Trung, Thanh Tao xem Thanh Nga hát và bình luận về Thanh Nga. Người nghệ sĩ thực thụ có sống trong nghề hát đều biết là không bao giờ ông bầu của gánh hát này tới ngồi xem nghệ sĩ của đoàn hát khác hát, và nhất là họ không ngồi trong rạp để mà bình luận về người diễn viên đang diễn trên sân khấu. Ông Bầu Nghĩa trong năm 1958 có hợp soạn với tôi Tuồng Đời Hai Mặt hát trên sân khấu Thanh Minh. Sau đó tôi và ông bàn nhau viết tiếp một vở tuồng tựa là Thầy Cai Tổng Bồi. Tháng 9 năm 1959, ông Bầu Nghĩa bị bệnh loét bao tử, vô nhà thương Gran điều trị. Vì ông Bầu Nghĩa nghiện thuốc phiện, ngày thường ông vẫn phải hút, nhưng khi vô nhà thương Gran thì không đem thuốc phiện vô được. Ông tới cửa ghiền, bị hành, nó làm ông vật vã, và vì vậy mà cái chỗ loét bao tử nó rách lớn hơn, ông oái máu và mất. Ngày khâm liệm và đưa táng ông Bầu Nghĩa, vợ chồng tôi đều có mặt. Sau đó bà Bầu Thơ mời tôi và anh Viễn Châu viết dùm cho xong cái tuồng Thầy Ca Tổng Bồi để tên là Soạn Giả Bảo Quốc, tức là Năm Nghĩa. Hiện nay tôi còn giữ một cái thư với thủ bút của soạn giả Viễn Châu nói về tuồng Thầy Ca Tổng Bồi hát trên sân khấu Thanh Minh khi bà Bầu làm tuồng Giáp Năm cho chồng bà là ông Bầu Nghĩa.
Thưa ông nhà văn đó nói là bà thầy bói nào đó bói nói cô Thanh Nga không được đóng vai hoàng hậu hay công chúa. Sau năm 1975, cô Thanh Nga đóng vai Trưng Nữ Vương và Thái hậu Dương Văn Nga nên mới bị bắn chết. Ông nghĩ sao về điểm này?
Như tôi đã nói là ông đó hư cấu để viết tiểu thuyết, chứ không phải đúng là tiểu sử của Thanh Nga. Thanh Nga đã từng đóng các vai nữ vương, nữ hoàng, công chúa từ những năm 1958 tới năm 1975, như vai hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu trong tuồng Gió Ngược Chiều của anh Năm Châu, vai Võ Tắc Thiên của Nguyễn Phương và soạn giả Phương Ngọc, các vai công chúa trong tuồng Con Trai Người Ăn Mày, vai Ngọc Hân Công Chúa trong tuồng Đất Việt Của Người Việt, tức là tuồng Nguyễn Huệ Bình Thăng Long, đóng các vai công chúa, hoàng hậu, thứ phi trong rất nhiều tuồng giả sử khác, như là Sắc Đẹp Nàng Vô Tội, Đêm Hờn Cung Lạnh, Nhan Sắc Tần Phi, Hồi Trống Dân Lâu, Giấc Mộng Giữa Hoàng Lăng.
Thưa Nguyễn Phương, ông nhà văn đã nói là bà Bầu Thơ mời Quỳnh Tấn Mẫm về hát về Chánh với Thanh Nga. Ông nói Quỳnh Tấn Mẫm là diễn viên của gánh hát Thầy Đỗ Chiêu ở Tham Lương. Theo chúng tôi biết thì anh Quỳnh Tấn Mẫm hồi đó là một sinh viên thân cộng, biểu tình hoài, sau đó bị bắt. Sau năm 1975, Quỳnh Tấn Mẫm trở về Sài Gòn là một cán bộ của Đảng Cộng sản, làm bác sĩ y khoa. Ông có thể cho biết ý kiến về vấn đề này hay không?
Thưa ông B, thưa quý khán giả, hồi đó tới giờ ở Sài Gòn Gia Đình, tôi chưa hề nghe có một gánh hát nào có cái tên là gánh hát Thầy Đỗ Chiêu. Và gánh hát Thầy Đỗ Chiêu dùng giấy xi măng bồi để làm cánh gà thì chỉ có ở trong chiến khu. Tôi không biết gánh hát này có hay là không, hay là chỉ do sự tưởng tượng của ông đó thôi. Vì anh Quỳnh Tấn Mẫm thì tôi đọc bài Tân Nhạc Sài Gòn trước năm 1975 của tác giả Trương Quang Lục, trang 238, có ghi ngày 10 tháng 3 năm 1970, Quỳnh Tấn Mẫm, quyền chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn và 40 sinh viên bị bắt, anh đã hướng dẫn sinh viên học sinh xuống đường hát các bài Chúng Ta Đã Đứng Dậy, Dậy Mà Đi, Tự Nguyện. Những năm từ 1955-56 trở đi cho tới năm 1970, sân khấu Thanh Minh rồi Thanh Minh Thanh Nga có các kép chánh danh ca như Út Trà Ôn, Út Nhị, Minh Tấn, Văn Trung, Quang Phục, rồi Hữu Phước, Thành Được, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm. Nếu bà Bầu Thơ kêu Quỳnh Tấn Mẫm về thì có chăng là trong tư tưởng của người không biết gì về đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, cho nên mới nghĩ như vậy. Thưa ông B, thưa quý vị cao niên Montreal, tôi chỉ nói thêm rằng chuyện Trần Phi Công Đài Loan là chuyện nói dốc. Tôi đã hỏi ông Lê Tê, chủ sự phòng tin tức Đại Sài Gòn, trong nhiều thập niên từ năm 59 tới 75, tôi đã hỏi Trung tá Tham mưu trưởng Lôi Hổ TDT, Trung tá Không Quân, trưởng khối huấn luyện và Đại quý Không Quân. Các ông đó đều nói có chuyện phi cơ phi hổ tức là đoàn cọc bay của Tưởng Gia Thạch, bay để in cờ vàng ba sọc đỏ trên nền trời khi ở dưới sàn diễn hành quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng đoàn bay gồm có phi hành đoàn người Mỹ và Đài Loan ở tại phi trường Biên Hòa, hai ngày sau tất cả đều rút lui về Đài Loan. Cái ông lái máy bay giấy Lý Hùng nào đó, chắc là người tưởng tượng ở trong Chợ Lớn. Có nhiều chi tiết nói bậy nói bạ, như là nói nhà tư sản có con Mỹ Dung mời bà bầu thơ đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Hồi đó có nhà tư sản Nguyễn Đình Quát, người có nhiều plantation cao su ở Đồng Điền, cao su Lộc Ninh, Sa Mát, Tây Ninh. Con gái ông Quát bị lật xe chết ở cầu Rạch Hào. Thời đó, năm 1960, các nhà tư sản quyền quý chưa hề giao thiệp và chưa hề coi trọng nghệ sĩ, dù đó là Thanh Nga hay là bà bầu thơ. Chuyện cúng cô hồn của bà bầu thơ ở Bà Rịa cũng tầm bậy hết sức. Ông B có thể hỏi tất cả các nghệ sĩ cải lương mà ông quen biết. Nghệ sĩ cải lương chỉ có cúng tổ cải lương. Sau 1975 mới có nhiều người đi chùa lễ Phật, kết hợp với việc hát cho Phật tử nghe các bài biện cổ biết về Phật. Đi cúng kỳ yên là để hát đình. Hát đình là chánh, chứ không phải vô đó để cúng ông thần đình. Còn cúng cô hồn thì thiệt là tôi không nghĩ ra ở đâu mà có cái chuyện này. Tóm lại, một cuốn tiểu thuyết quá nhiều hư cấu mà chỉ tiếc là dùng tên người có thật làm nhân vật chính. Gia đình của Thanh Nga biết được việc này chắc là sẽ phẫn nộ lắm. Những điều tôi trả lời với ông B, quý vị có thể gặp thành được Phượng Liên, Hương Lan, Văn Trung đều có thể hỏi lại. Xin cảm ơn ông B và quý cao niên đã đặt câu hỏi.
Chương trình Cổ Nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.